Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra, và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Và người bảo họ rằng: Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có sẽ được cho thêm, và ai không có, cả cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Chúng ta hãy thúc giục nhau thực thi bác ái và làm việc thiện. Chúng ta hãy thúc giục nhau thực thi bác ái và làm việc thiện. Đó là bài đọc một thư gửi tín hữu Do Thái mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba quanh năm, là ngày cuối cùng trong tuần tĩnh tâm Tết. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta đi đúng một tuần từ 23 Tết đến ngày 29 Tết. Tuần tĩnh tâm Tết được bình an và đông đủ người tham dự. Hân hoan chào nhau một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh chị em coi sáng bắt tay hỏi coi là đi được mấy ngày. Bắt tay hỏi hỏi thăm người bên cạnh coi đi tĩnh tâm được mấy ngày. Tuần tĩnh tâm Tết đi được mấy ngày hỏi thăm coi. Hỏi người bên trái coi, có khi người ồ hôm nay lần đầu là lần cuối. Cũng có người hôm nay đi lần đầu và lần cuối. Cũng có người đi từ đầu đến ngày hôm nay, suốt không bỏ ngày nào. Cũng có người thì gãy gánh giữa đường, giờ này em ở đâu, gãy gánh giữa đường. Cũng có những người thì tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây. Vẫn có những người đi đến cuối chặng đường, không phải đến cuối cuộc đời, mà đến cuối của ngày tĩnh tâm, tuần tĩnh tâm Tết. Ai là người hôm nay đi lần đầu tiên giơ tay? Lần đầu tiên. Wow, chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào những anh chị em đó. Ai là những người mà đi được chọn được đúng 7 ngày tuần tĩnh tâm Tết giơ tay? Giơ tay coi. Suốt 7 ngày đi chọn hết. Giơ cao lên coi. Giơ hai tay lên coi. Mạnh dạn lên coi. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em đã kiên trì đi được hết một tuần tĩnh tâm Tết, trong khi người ta lao đao, trong khi người ta vất vả, trong khi người ta chạy đôn chạy đáo để mà lo Tết, thì mình cũng lo Tết nhưng mà lo tĩnh tâm Tết. Và ngày hôm nay kết thúc tuần tĩnh tâm Tết, lời Chúa mời gọi chúng ta anh em hãy khuyến khích nhau thực thi bác ái và làm việc thiện. Anh em nhắc nhở nhau đi. Anh em hãy khuyến khích nhau thực thì bác ái, vỗ vai người bên phải, nhắc nhở nhau. Tức là lời Chúa nói mà anh em hãy khuyến khích nhau, hãy nhắc nhở nhau, hãy vỗ vai nhau mà nói với người bên phải rằng anh em hãy thực thi bác ái. Vỗ vai người bên phải, anh em hãy
thực thi
bác ái. Tôi nói tiếng Việt chứ tôi nói tiếng ngoại xong biết làm rồi. Hả? Tôi nói tiếng Việt mà chứ không phải tiếng, đâu phải nói tiếng nước ngoài đâu mà không biết làm. Tay phải đâu, tay phải đâu? Giơ lên và nói tay phải đâu, tay phải đâu? Vỗ vai người bên phải, vỗ 1 2 3 4, vỗ vai người bên phải, vỗ 1 2 3 4, vỗ vai người bên phải, thực thì bác ấy. Bên phải, thực thì bác ấy. Rồi tay trái đâu, tay trái đâu? Vỗ vai người bên trái 3 cái, 1 2 3, vỗ bên trái 2 3, 1 2 3, vỗ vai người bên trái 3 cái, 1 2 3, và làm việc thiện, và làm việc thiện. Bên phải, thực thì ba ai. Bên trái, làm việc thiện. Bên phải, thực thì ba ai, và làm việc thiện. Hallelujah. Chỉ cần như vậy thôi. Thực ra thì trong cuộc sống của chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần là thực thi bác ái và làm việc thiện. Vì khi ta thực thi bác ái và làm việc thiện, đấy là chúng ta đang sống lời của Chúa, đang làm trọn 10 điều răn của Chúa. 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ. Kính mến một Đức Chúa Trời. Mà kính mến Chúa là cái gì? Làm sao biết mình kính mến Chúa? Mình kính mến Chúa là mình yêu mến Chúa, là mình làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa, Chúa nói chúng ta ngày hôm nay là thực thi bác ái. Thấy chưa? Rõ ràng. Và khi ta thực thi bác ái là ta đang thực hiện điều răn thứ hai là yêu người như mình ta vậy. Đúng không? Ta yêu người như mình ta vậy, cho nên thực thi bác ái và làm việc thiện. Bây giờ về cứ nhẩm đi nhẩm lại thôi. Người ta muốn nói gì nói, tôi chỉ biết vỗ anh ấy bên phải và bên trái. Tôi chỉ biết và đó, cứ vậy thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta mà như nó như vậy á thì mình vui lắm. Kết thúc tuần tĩnh tâm Tết phải đưa ta đến một cái thực hành là chúng tôi sẽ thực thi bác ái. Mà thực thi bác ái chính là thực hành lòng thương xót. Khi tôi thực hành lòng thương xót là tôi phải thực thi bác ái và tôi làm việc thiện. Thưa anh chị em, sáng ngày hôm qua từ 6 giờ sáng, 6 anh em trong nhóm ban mục vụ của giáo điểm Tin Mừng, 7 giáo điểm chúng tôi thì đã có 6 anh em vào trong ban gọi là ban mục vụ của giáo điểm Tin Mừng. Ban mục vụ 6 anh em chúng tôi xuất phát từ giáo điểm Tin Mừng này, bắt đầu đến với lòng Chúa thương xót, rồi bắt đầu ra đi. Ra đi đem những phần quà, nhưng mà anh chị em thấy đang ở trên này đây, những phần quà của lòng Chúa thương xót đây. Thưa anh chị em, chúng ta đem những phần quà này đến để tặng cho những người mà họ không thể đến đây được để lãnh quà đêm 30. Nhưng anh chị em ấy hầu hết là những người không công giáo và ở trong những ngõ ngách, ở trong những ngôi nhà trọ, ở những ngôi nhà tạm, ở những cái ngôi nhà mà nhà không số, phố không tên. Đến nơi có nơi thì gia đình gọi là ba rọi. Ba rọi là cái gì biết không? Là nửa nạc, nửa mỡ. Nửa nạc, nửa mỡ. Bên tay phải thì có bàn thờ Chúa, bên tay trái thì bàn thờ Phật. Vô hỏi thăm bà thì bà nói là ngày xưa đó bà là bà có đạo, mà lấy chồng là chồng không có đạo, đạo ai người đấy giữ. Cho nên bên đây thì bà kinh mừng Maria để ơn phúc, bên đây thì ông ấy Nam Mô A Di Đà Phật. Vui lắm thưa anh chị em, vui lắm. và họ có hai bàn thờ. Tôi nói tôi chụp cho tấm hình Chúa, chụp tấm hình bàn thờ Phật đâu bỏ được. Chà, cứ chụp rồi gặp ông người ông đạo Phật mà, nói chúng tôi đến đây thăm ông rồi đem món quà của lòng Chúa thương xót đến cho ông. Ông vui không? Bảo vui. Bảo ông có biết Chúa không? Bảo biết. Bảo ông có biết Phật không? Bảo biết. Vậy ông có yêu bà xã không? Bảo yêu. Cái quan trọng là biết Chúa, biết Phật mà không yêu vợ mình, không yêu người khác thì cái biết Chúa, biết Phật cũng vô ích hết. Nên chúng tôi đưa món quà đó đến tặng cho anh chị em. Rồi có gia đình khác thì vào thăm bà. Bà ấy nói là ngày xưa đó bố mẹ, mẹ của bà ấy thì có đạo, rồi lấy ông chồng không có đạo, đẻ ra bà ấy nhớ là bà có đạo. Nhưng mà khi bà lấy chồng rồi thì 60 năm bà trơ trung không nhớ là đạo là gì cả. Mà bà biết là bà có đạo. Rồi chúng tôi mới ôn lại cho bà là bà biết làm dấu không? Bà nhớ nhớ, hồi xưa biết làm dấu. Bảo làm dấu là như Linh Cha và Con và Thánh Thần như vậy, bà biết không? Bà biết, tôi có biết giơ tay vậy. Bà vậy thì bà làm dấu cầu nguyện với chúng tôi nhé. Làm dấu, cầu nguyện, làm dấu đi. Nam mô A Di Đà Phật. Giơ tay làm dấu. Tại vì như Linh Cha và Con và Thánh Thần, bà Nam mô A Di Đà Phật. Bà quên mất rồi. Rồi quên mất rồi, bảo tôi không nhớ gì hết rồi. Giờ tại vì sống cả một cái vùng xung quanh này, không có ai là có đạo hết. Gia đình chồng không có đạo, rồi mọi người xung quanh đều không có đạo. Mà bà biết, bà chỉ nhớ là ngày xưa bà có đạo thôi. Thế thì chúng tôi tặng quà cho bà. Rồi đến một gia đình khác, bà cụ 92 tuổi, nhìn buồn lắm. Bảo sao buồn, bây giờ có mình ở đây à. Rồi thằng con trai thì nó đi ra mổ cua bắt ốc gì đó, bắt ở mãi đâu đó, tới 29 Tết là nó mới về. Giờ còn có mình bà cụ ở đây, buồn lắm. Bìa có anh em đến thăm mà tôi thấy vui. Rồi cái thằng con của tôi nó dậy rồi, mà nó có thằng con của nó thì 22 tuổi, tức là cháu nội của bà. Bảo bây giờ thằng cháu nội của bà đâu, không về, không ở với bà. Tội quá ông chú ơi, nhỏ đó nó nghèo quá. Mà tôi cũng nghèo nữa, rồi cháu tôi nó cũng nghèo nữa. Hôm đó thì nó kêu nó nhức đầu quá. Rồi tôi mới nói là thôi mày đi bác sĩ đi, đi khám bệnh đi. Nó kêu là đi khám bệnh thì không có tiền, mua thuốc thôi, ở nhà đi lấy dầu xoa dầu cho nó đỡ nhức đầu được rồi. Thì nó đi nó xoa dầu, nó kêu nó không nhức đầu. Rồi đêm nó nằm nó kêu nó đau đầu quá. Rồi sáng hôm sau nó dậy cái nó đi luôn, nó chết luôn. Nó bị gì đó u não đó, mà không có biết đó. Cái diện chi cử tưởng là nhức đầu sơ sơ thôi, nhưng mà thực ra thì là nó đến thời kỳ cuối rồi mà nó không có biết, mà cũng không dám đi khám bệnh. Khổ lắm chú ơi, đi khám bệnh rồi tiền đâu mà mua thuốc, thôi thà không khám cho rồi, chứ khám mà không có tiền mua thuốc thì khám làm cái gì. Thế thì những cái người đó mà chúng tôi đến thì họ cũng ngạc nhiên, nói là cảm ơn mấy ông nha, cảm ơn nha, tôi nghe giáo điểm tin mừng gì đó, giờ tôi cũng nghe hôm nào để tôi dẫn là đêm 30 rồi nói bà dắt mấy đứa cháu rồi đi lãnh quà nha. Ừ, đêm 30 rồi tôi dẫn mấy cháu đi lãnh quà. Bà có Đức Tổng về đó. Bà có biết Đức Tổng là ai? Bà có ông Tổng về hả? Ông Tổng về, ông cho quà, ông Tổng về cho quà, rồi tôi đi ông Tổng về cho quà. Cứ như vậy thôi. Chứ thì mình thấy rằng là nếu mà giáo điểm tin mừng của mình mà mình chỉ quy tụ lại với nhau rồi mình cứ cầu nguyện không, mà không thực hiện lời của Chúa là thực thi bác ái và làm việc thiện, thì những anh chị em ở xung quanh này làm sao họ biết được Chúa như thế nào, làm sao họ hiểu được đạo mình ra sao? Thì khi mà chúng tôi đến thăm họ như vậy, với anh em đứng chụp hình rồi thăm hỏi rồi tặng quà như vậy, thì một cách nào đó mình giới thiệu Chúa cho người ta biết là như Chúa là như thế nào. Như Chúa nói là không ai đốt đèn lên rồi để dưới đáy, nhưng mà phải đặt trên giá. Như anh chị em thấy cái cặp đèn này, nếu mà để xuống dưới thì nó không ra làm sao cả, nhưng mà cặp đèn này phải đặt trên giá này. Chứ nếu mà cái cặp đèn này mà anh chị em để dưới này có chịu nổi không? Có ai coi gì không? Quay coi ra gì không? Quay coi ra gì không? Không. Ra cho bị sao vậy? Ừ, nhưng mà đẩy lên trên giữa rớt nó bể. Thôi cứ để dưới cho chắc ăn. Từ có người thì tôi đến nhà có cặp đèn đẹp lắm, không đem để lên trên, cũng đem để lên trên, nhưng mà lại không dám đốt. Bảo sao cặp nến đẹp về sao không đốt? Chúa tôi, cha ơi, nên là đến bên nước ngoài nó gửi về, cháu nó gửi về cặp nến đẹp lắm. Ơ chị đẹp lắm mà sao bà không đốt? Đốt nó uổng đi, để trưng thôi, đốt nó uổng. Lúc mà đốt, bà đốt bằng cái gì? Dạ con lấy nến xấu con đốt vậy. Cái nến mà không có đốt thì còn gì là nến? Nó đẹp mấy thì đẹp, mà nó không đốt lên được thì còn gì là nến? Mà đốt lên thì phải chấp nhận, nhưng mà đốt lên nó cháy hết uổng lắm cha ơi, tiếc lắm thì thôi cứ để nhìn thôi. Này có đói không? Đói có gì ăn không? Ai có giỏ có gì ăn không? Lúc giỏ có gì ăn không? Lúc giỏ có gì ăn cho miếng coi, đói rồi có gì ăn không? Có gì đâu mà có, mà bà lại cứ có xong rồi để giỏ có ạ, rồi giỏ cứ để yên không dám mở ra thì có như không. Có thì mở đi đây. Này cái gì?
Dạ thưa cha là cơm cháy ạ.
Rồi cơm cháy Chúa tôi ngon quá, cho chẳng sao đâu, cơm cháy mua nằm. Đang đói mà với được cơm cháy giống như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Thì thưa anh chị em, mà nếu mà cứ cơm cháy ngon lắm ạ, Giê-xu này cơm cháy như xuất khẩu ấy ạ. Cơm cháy này nó có gôn ruốc đấy ạ, à. Cơm cháy này nó có mè đấy ạ, à. Cơm cháy này có đủ thứ. Nói nhiều quá, mở ra đi bà ơi. Thôi cha, mở nó uổng lắm, phí rồi. Thì mà đưa tôi để làm gì? Đưa làm cái gì thưa anh chị em? Mình cái bánh mà không ngon có mấy, mình cứ khoe, mình không dám mở ra không dám ăn, ăn sợ nó hết thì cái bánh làm cái gì. Cũng giống như vậy, cái nến đặt trên giá, mà giá đó thì phải đốt, mà đốt thì nó sáng, mà sáng thì chấp nhận nó tiêu hao, nó mất đi. Cho nên Chúa Giê-xu nói là không ai lấy cái đốt cái đèn mà để dưới đáy hoặc là trong thùng, nhưng mà đặt trên cao để soi sáng cho mọi người. Cũng vậy, tất cả những gì chúng ta nghĩ, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta làm, Chúa nói không có gì che giấu được hết. Tất cả đều được phơi bày ra, không ai có thể giấu được cái gì. Mình có thể giấu vợ mình, có thể giấu chồng mình, có thể giấu cha, giấu sơ, giấu thầy, giấu mọi người trong cộng đoàn này. Nhưng thưa anh chị em, mình không thể giấu được công an Chúa, không thể giấu được Chúa. Dĩ nhiên công an thì người ta có cách người ta biết, nhưng mà có khi mình cũng còn có thể che mắt được cả công an, nhưng có thể qua mặt được công an, có thể qua mắt được người thế gian, nhưng không ai có thể qua mắt được Thiên Chúa. Ta gọi là trời cao có mắt. Trời ông trên cao đó, nhưng mà ông có mắt, ông nhìn, ông thấu rõ. Chúa nói rằng tất cả mọi chi tiết trong cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ, lời nói, việc làm, không cái gì thoát được hết đâu thưa anh chị em. Và mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, hoàn toàn trần trụi trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Chúa nói những cái gì chúng con nghe trong bóng tối hãy đem ra ngoài ánh sáng, những gì chúng con nghe ở trong phòng hãy loan báo cho mọi người. Có nghĩa là tin mừng phải được loan báo. Những gì chúng ta nghe học hỏi trong giáo điểm tin mừng, anh chị em từ các nơi đến đây suốt một tuần tĩnh tâm rồi, mình tĩnh tâm, mình lắng đọc, mình nghe lời Chúa, mình nuốt lấy lời Chúa, rồi mình đem về mình sống, mình thực hành, và mình phải đi loan báo. Cái đèn đó đã được thắp rồi thì phải đặt lên giá, phải loan báo, phải làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của mình, và phải đem lời của Chúa đó ra mà thực hành bằng cách thực thi bác ái và làm việc thiện. Vỗ vào người bên phải bằng cách thực thi bác ái. Vỗ vào người bên phải chứ bà cứ vỗ tay bà là thế nào? Nhắc người bên cạnh mình nhá. Vỗ người bên phải 4 cái. Thực thi bác ái. Vỗ người bên trái 3 cái và làm việc thiện. Đấy là cách chúng ta đem cái đèn mà đặt trên giá, người ta cứ việc thiện các con làm mà tôn vinh cha các con trên trời. Nếu mà chúng ta không làm cho cái đèn này được sáng lên bằng việc thiện, bằng việc bác ái, thì không bao giờ người ta nhận biết được Thiên Chúa đâu, thưa anh chị em. Rồi chúng tôi đi đến có những cái nơi, có những gia đình nó hoàn cảnh nó rất là ngặt nghèo, nó tối tăm, nó đi vào trong căn phòng nó u ám, thấy tội lắm thưa anh chị em. Vô cái nhà trọ, nhà trọ thì được chừng ngang 3 mét, là 3 mét, chắc 12 mét, 3 mét, không chắc ngang 2 mét, chỉ 3 mét, chừng 6 mét hay 8 mét thôi. Mỗi nhà trọ tối tăm. Vô đó thì thằng con thì bị đau, mà bị bại, rồi ông bố thì bị đau, còn mỗi người vợ là vừa nuôi chồng vừa nuôi con, vừa đi làm để mà kiếm tiền nuôi cả chồng cả con. Thưa anh chị em, có những hoàn cảnh mình đến mình thấy xót xa lắm, có những hoàn cảnh mình đến mình thấy rằng trời ơi, tại sao mà người ta có thể mua một chiếc xe 15 tỷ hay là 30 tỷ? Tại sao người ta có thể tặng cho một người đẹp một chiếc cà rá hay là một cái điện thoại cả 10 mấy tỷ mà họ khoe inh ỏi lên? Mà tại sao người ta không biết dùng cái số tiền ấy để mà làm việc bác ái? 15 tỷ ấy thì giúp cho được biết bao nhiêu gia đình ăn Tết vui vẻ, mà giúp cho được biết bao nhiêu hoàn cảnh, đỡ được bao nhiêu cái cơ cực. Tại sao mà người ta rồi lại khoe rằng những người đẹp ở Việt Nam, những chân cô chân dài, xài những cái đồ da cá sấu, mà một cái bóp da cá sấu không là 1,5 tỷ, thưa anh chị em. Một cái đây này, cái bóp của bà đây, đây cái bóp đây, đây cái bóp của bà đây, không biết da này da gì đây. Thì cái bóp này mà 1,5 tỷ thì anh chị em có chịu nổi không? Bao nhiêu người không cơm ăn, không áo mặc mà xài cái bóp da cá sấu 1,5 tỷ thì làm cái gì thưa bà? Trước giá trị trước mặt Thiên Chúa đâu, mà chỉ khoe mã rồi thôi làm cái gì. Rồi đôi giày cũng vậy, giày 3 tỷ, rồi đi sang nước ngoài, đi Mỹ tiêu pha hết mấy trăm ngàn đô la, mà những người bên Mỹ họ cũng chả bao giờ họ xài như vậy, những người giàu có bên Mỹ họ cũng chẳng xài như vậy, mà Việt Nam mình thì cứ làm ra đồng nào là tiêu xài đồng đó, rồi khoe khoang, rồi bao nhiêu nhà, rồi bao nhiêu cái gì khoe khoang mà sang nhất, giàu nhất, rồi tốn kém nhất để làm cái gì thưa anh chị em? Bao nhiêu người nghèo đó sao không giúp đi? Một cái bóp da cá sấu đó, một cái đôi giày đó, biết bao nhiêu người được cơm ăn, được áo mặc, tại sao người ta không làm cái chuyện đó? Người Tết cứ kêu gào lo cho người nghèo, lo cho người nghèo, mà có ai lo cho họ đâu thưa anh chị em? Họ cứ lo là ăn chơi, cứ lo tiêu xài cả tỷ, cả tỷ, cả tỷ, mà chả xót xa gì với đồng bào của mình, anh em của mình, là tại sao thưa anh chị em? Ta suy nghĩ đi, ta cầu nguyện đi, xin Chúa đánh động trái tim của họ đi. Những con người ngày hôm nay cái đèn nó tắt rồi, cái đèn nó đặt dưới đấy rồi, nó đâu có, nó tưởng là khi mình khoe ra những cái đồ hàng hiệu như vậy, những căn nhà cả 100 tỷ như vậy, rồi những cái đồ, những cái xe cả 10 tỷ như vậy, là mình đang đem cái đèn lên cao lên cho người ta thấy. Ta có thấy không? Không đâu thưa anh chị em, chỉ là cái gương xấu thôi, có gì đâu mà hay ho gì. Tiêu xài hoang phí để làm cái gì thưa anh chị em? Mà xuất thân cũng từ những cô gái nhà nghèo, từ những anh chàng nhà nghèo. Tại sao mình xuất thân từ nhà nghèo, bây giờ mình giàu rồi mình không biết thương người nghèo, mà là mình ăn chơi mình phung phí như thế? Mình cũng xuất thân từ cô gái nhà nghèo thôi mà, mình cũng học hành cũng chẳng đến nơi đến chỗ, là phải đi làm để kiếm tiền. Bây giờ may mắn làm sao trời cho được cái nhan sắc, hoặc là may mắn sao mẻ mù nó vớ được cá rán. Thế thì bây giờ giàu có như vậy thì tại sao mà mình cứ tiêu xài hoang phí như vậy thưa anh chị em? Lòng thương xót ơi, hàng quý hiếm quá hay sao trên trần gian này? Tại sao con người ta không có lòng thương xót nhau mở ra, mà biết xót thương những con người nghèo khổ, thực thi bác ái và làm việc thiện? Những gì đèn đó phải đặt tên giá cao, nhớ rằng các con đong bằng đấu nào cho người ta thì người ta cũng sẽ đong lại bằng đấu ấy cho các con. Nhớ, đong bằng đấu nào sẽ được đong lại bằng đấu ấy, mà còn dằn, còn lắc, còn thêm nữa. Nếu ta đong những đấu yêu thương thì cũng được trả lại bằng đấu yêu thương, và còn dằn, còn lắc đầy thêm nữa. Mình chia sẻ cho người nghèo, người ta biết ơn mình, người ta cầu nguyện cho mình, người ta nhớ đến mình, có mất mát gì đâu cơ chứ mà không dám làm. Rồi mình đong bằng cái đấu ích kỷ thì người ta cũng sẽ đong lại cho mình bằng cái đống ích kỷ, và cũng dành cũng lắc có gấp đôi, có lời đó, ích kỷ mà còn có lời đó nha. Phải ông bé? Rồi con lên đây gật gật đầu lên đây. Có biết gì không? Gật đầu lên đây coi. Rồi con. Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con nói cho cầm máy cho con nói.
Dạ con tên là Hải, hôm năm nay 10 tuổi.
10 tuổi, Hải 10 tuổi, Hải học lớp mấy ở nhà ở đâu?
Dạ con học lớp 4 kỳ 2 rồi.
Học lớp 4 kỳ 2, nhà con ở đâu?
Dạ ở Vĩnh Lộc.
Hả?
Dạ ở Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.
Ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Rồi ra chào bé 10 tuổi lên làm chứng cho Chúa coi. 10 tuổi hả? Rồi, con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con có nhiều ơn lắm, nhưng mà ơn này là ơn lớn nhất đối với con. Năm 2016, đúng vào tháng 11, thì là anh con được về quê để chữa bệnh. Nhưng mà cho đến gần tháng 12, con vẫn không được gặp anh mình. Nhưng mà mẹ và bà đã trở về. Cho đến năm nay anh con mới về và gặp được gương mặt của anh con bình thường, không bất động giống như lần trước. Con cũng nghĩ là do Chúa đã ban cho anh con đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nên hôm nay con đến để cảm ơn Chúa vì đã giúp anh con đỡ hơn rất nhiều.
Chị em có thể tưởng tượng là một thằng bé 10 tuổi mà học lớp 4 nó nói được như vậy không? Tưởng tượng được không? Không. Chúa Thánh Thần đang nói, Chúa Thánh Thần nói trong thằng bé. Cho nên nếu mà mình sống hồn nhiên đơn sơ như đứa bé này thì Chúa Thánh Thần sẽ làm được nhiều việc lắm. Khổ nỗi mình không có hồn nhiên, không có đơn sơ như trẻ thơ, mình quanh co, mình tính toán, mình mưu mô, mình mưu mẹo, mình đủ thứ hết. Có thì mình nói không, không thì mình nói có. Rồi thì không có rõ ràng, không minh bạch, không có hồn nhiên, không có trong veo, không có trong vắt, không có trong sáng như thằng bé này. Anh của con tên gì, bao nhiêu tuổi và bị bệnh gì?
Dạ, anh của con tên là Hoàng, năm nay là 14 tuổi. Bệnh này là bệnh từ nhỏ rồi, mới sinh ra là bị, đầu tiên là bị méo miệng, rồi sau đó chuyển sang sốt co giật. Mà lúc đó nhà con nghèo lắm, nên là phải được chữa ở một cái bệnh viện không có giống như lúc con sinh ra.
Rồi sao nữa?
Rồi kết cục là bây giờ anh con hay nói đúng vào năm 2016 anh con hay nói bậy, chơi nhiều thứ hơi nhảm.
Ừ. Rồi sao nữa?
Cắt giấy. Nạp tiền. Và in tầm bậy.
Rồi đi chữa bệnh. Rồi bây giờ Chúa đã chữa cho anh con được lành bệnh như thế nào, con kể cho mày nghe.
Dạ là nói bình tĩnh, cũng ít chơi mấy cái thứ giấy kia rồi, cũng không chơi súng nữa, cũng không có nạp tiền, cũng không chơi game net gì nữa.
Con biết đấy, lòng thương cho Chúa như thế nào, con có cầu nguyện lòng thương cho Chúa cho anh con mỗi ngày không?
Dạ có. Lúc mà chủ nhật hay đi lễ.
Con biết cầu nguyện là lần chuỗi lòng thương cho Chúa không? Lần chuỗi lòng thương cho Chúa con có biết không? Lạy Cha hằng hữu vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, con biết không?
Dạ biết.
Rồi ai dạy con về chuỗi kinh lòng thương cho Chúa, ai nói cho con về lòng thương xót của Chúa để con cầu nguyện?
Mẹ con, ba con, bà con. Hết rồi.
Thưa chị em, thực sự là mình thấy rất là xúc động khi nghe một cái giọng thằng bé nó nói quá tuyệt vời. ngày hôm nay người ta cũng huấn luyện những thằng, những em cũng 5-6 tuổi, có khi 7-8 tuổi, có khi 10 tuổi cũng lên sân khấu, cũng nói như người lớn, nhưng mà cái phong cách, cái ngôn ngữ của những người dành cho người lớn, người ta dạy cho nó nhảy nhót dậm dập, rồi thì khiêu gợi, rồi đủ thứ hết, rồi dùng những cái ngôn từ, bài hát, những cái lời ca không xứng hợp với trẻ thơ. Người ta lợi dụng những cái bé đó để người ta kinh doanh, người ta kiếm tiền. Còn chúng ta đang có trước mặt một em nói rất là chững chạc, nói có suy nghĩ đàng hoàng, lựa chọn từ đắn đo đàng hoàng, nhưng mục đích là để loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Giờ cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, món quà xuân, để con đưa về con tặng cho anh con được không?
Dạ được.
Rồi con lại con lấy món quà lòng Chúa thương xót Chúa. Rồi con tặng cho anh con nha.
Dạ. Dạ cảm ơn cha.
Rồi nhà con ở đâu?
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, ấp 1.
Rồi biệt cho tặng cho con một món quà xuân lòng thương xót Chúa nha. Đây này, đây là cái món quà mà đây cái đó của người ta đó con ơi, lấy vào không được đâu. Cái này mới là của cha. Cái này mới là của cha. Này là sáng ngày có một cái đoàn thể hay gì đó họ tặng cha. Giờ cho tặng lại cho con, đưa về cho anh con nhé. Chứ còn là cái đó là của người ta đến người ta Tết, tôi mấy đoàn thể đó họ đến là Tết thì có nhiều người tặng lại cho những người nghèo. Tại vì sao? Tôi ăn hết được bằng đo bánh, đúng không thưa anh chị em? Thì chắc những người biếu thì cũng thông cảm, vì tôi không ăn hết được thì tôi chia sẻ lại cho những người nghèo hơn. Còn con ánh sáng của con đặt trên đèn, giá đèn soi cho mọi người, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Thúy, con ở giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ. Ừ. Thưa cha, con tuần trước con cũng có nằm mơ thấy tượng gia đình thánh gia hiện ra và có một
rồi, nhưng mà con nghĩ được ơn của Chúa, còn chuyện nằm mơ thì ai cũng mơ hết, là muốn mơ, nhưng mà không, đừng kể chuyện giấc mơ, vì kể chuyện ơn Chúa ban cho con như thế nào thôi, còn mức giấc mơ nó dài lắm, kể không nổi đâu.
Dạ thưa cha, thì con biết đến lòng Chúa thương xót từ ngày mùng 2 tháng 9 đến giờ. Thưa cha, thì con cầu nguyện với lòng Chúa thương xót nhiều, thì Chúa đã chữa cổ họng cho con, bữa nay là con khỏi được 99% rồi ạ. Thưa cha, con tạ ơn Chúa, tại vì cổ họng của con nó đau mấy năm nay rồi mà con nói không được ạ. Vâng, thưa cha, con... Dạ, thưa cha, con thấy Đức Mẹ và Thánh
Cha đã nói về con là mơ thấy gì không quan trọng, có điều là mình cảm nhận được Chúa làm cái gì cho cuộc sống của mình. Rồi để cảm ơn con nhận một món quà xuân của lòng Chúa thương xót. Con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ con có rồi mà con chia sẻ cho người ta.
Rồi mời con. Còn con, mời con đến đây. Thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa vì đã chữa lành cho người chị em của chúng ta, là cái cổ họng bao nhiêu năm không có nói được, mà bây giờ nói được, không phải nói được mở miệng ra để mà đi cãi nhau. Hồi xưa lạy Chúa chú khấn cho con đi, các hàng xóm con nó chửi con quá mà con bị khản tiếng, con không nói gì được cả, nó chửi con cứ nín nhịn thôi. Chúa chữa cho con cái cổ họng con khỏi, để con trả đũa lại cho nó. Nó đông con đấu nào con sẽ đông lại cho nó bằng đấu đó, mà con còn dằn còn lắc nữa, mày sơi ta một cái răng, ta sơi mày nguyên cái hàm răng. Thưa anh chị em, chúng ta thường Chúa ban cho mình môi miệng, mở miệng mình ra để nói, nhưng mà dám cao rao Chúa, dám ngợi khen Chúa như thằng bé 10 tuổi, như cái cô bé mới được chữa khỏi cái cổ họng là đã lên để làm chứng cho Chúa. Hay là mình dùng cái miệng lưỡi mình nói được nhiều quá mà mình toàn nói cái gì đâu không à? Toàn nói cái điều mà có hại cho người khác, nói cái điều gây chia rẽ cho cộng đoàn, nói cái điều làm cho người ta nghi ngờ, nói làm cho người ta hiểu lầm nhau. Đây, chúng ta nghe tiếp một cô bé nữa, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 24 tuổi ạ.
24 hay 24? 24, rồi. Con tên là gì, con ở đâu, làm gì?
Con tên là Thu, con đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Tân Sơn Nhất.
Con đang làm gì?
Chạy thận nhân tạo ạ.
Gì, con đang chạy đua cái gì nhân tạo?
Chạy thận nhân tạo.
Chạy thận nhân tạo ở Tân Sơn Nhất. Rồi, con bị bệnh thận như thế nào, con phải chạy thận, chia sẻ cho mọi người.
Con bị suy thận giai đoạn cuối, bị teo hai quả thận. Nên con phải chạy thận. Nhưng mà gia đình con thì cũng thuộc diện nghèo khổ á, thì cũng được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Tuy là con không, con biết lòng thương xót Chúa rất chỉ là con cũng mới biết thôi ạ. Nhưng mà bệnh của con là rất là nặng. Nhưng trước khi biết tới lòng thương xót thì con cũng biết tới Chúa. Bà nội con là người có đạo, nhưng mà lấy ông nội con thì là người không đạo. Thì bà nội con theo ông nội thì bỏ đạo. Lúc 5 tuổi thì con cũng biết tới Amen. Con rất nhớ là tới câu đó. Cũng biết đọc kinh kính mừng. Nhưng mà lâu con đi vào miền Nam á, vào sống trong Đắk Nông á, rồi bị bệnh con theo đạo Phật.
Tức là con bỏ đạo Chúa con theo đạo Phật.
Dạ, có nghĩa là vậy. Thì con cũng cầu nguyện ở bên đạo Phật rất là nhiều. Trong cái thời gian mà gia đình của con không có chăm sóc con không có tiền bạc để sống, thì con có nghĩa là con vào nhà thờ nhưng mà con không cầu nguyện, con ngồi con khóc. Thì nhân duyên đã cho con gặp một gia đình mà người ta là đạo Thiên Chúa. Người ta nuôi nấng con như là người con gái trong nhà và muốn nhận con làm con gái. Nhưng mà con nghĩ về thân phận bệnh tật của mình, người ta mua thuốc, nấu thuốc mà làm nhiều điều cho con lắm. Đó là điều bất ngờ nhất, tại vì lúc đấy con rất là bơ vơ. Rồi sau đó con đi cầu nguyện nhiều, mà một hôm con bị giống như là một cái điều gì đó gọi là ma quỷ cám dỗ con. Các cô, các chú ở bên đạo Thiên Chúa nói con là: con ơi, con hãy về với Chúa đi. Con nói với các cô là giờ con quy y đạo Phật rồi, thì làm sao mà con về đấy được. Nhưng mà con từ bỏ gia đình của người đã cứu con. Có nghĩa là con cũng giống như là từ bỏ họ vì con bị bệnh thôi. Nhưng con đã bị ma quỷ cám dỗ. Và khi em biết tới lòng thương xót Chúa thì cha Long đã giúp con thoát khỏi con quỷ đó. Con đã đi cầu nguyện ở các đền của bên Phật. Con rất tin là có Phật, có Chúa, lúc nào con cũng tin vậy. Tại vì cái lòng tin của con là ai cho mình cái đường đi mà làm điều tốt và hiền lành thì là con sẽ đi theo. Nhưng mà khi mà con cũng tụt cái niềm thất vọng rất là nhiều, nhưng con không thể nói ra được. Bây giờ con về với Chúa. Có lúc thì con, lúc trước thì khi ma quỷ cám dỗ con thì con rất là thiếu sự an tâm. Lúc nào con cũng phải nhắc tên cha Long ơi. Con không nhắc tới Chúa nữa mà con gọi đấy: cha Long, lúc nào con cũng nói vậy. Khi mà ở trong đầu con, con quỷ nó cứ nói: mày mà không theo tao, tao giết cả nhà mày. Thế là con cứ nhắc tên tới cha Long. Nhớ tới mà cha nhắn tin là, cha nhắn tin cho con 4 lần. Tại vì con nhắn tin cho cha, con làm phiền cha rất chi là nhiều. Đêm tối con đi, nó kêu con đi lại lại. Ở cái đi bộ, đi nửa đêm. Nhưng mà con nói thật, con cũng gặp một người con trai mà rất chi là người ta nói. Người ta bắt cũng là giống như là những kẻ xấu nhưng không xấu hoàn toàn. Lúc đấy con cầu Chúa, con đã, cha đã cho con giấu. Con cầu Chúa: Chúa ơi, con không phải là cái kẻ xấu đâu. Xin Chúa cho con thoát khỏi cái này. Con chạy một mạch về nhà con ngủ. Vậy
bây giờ thì sức khỏe của con thế nào rồi?
Sức khỏe của con thì Con vẫn chạy thận. Có lúc chạy tuần 3 lần, lúc chạy tuần 2 lần. Nhưng trước con chạy tuần 3 lần thì được gia đình của cô chú ở bên đạo Chúa, người ta nấu thuốc cho con, chăm sóc con, cả cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đầy đủ tất cả mọi thứ. Con khỏe lại giống như mà có một cái gia đình ấy. Lúc đấy con vào với Chúa, trong lòng con chỉ nghĩ là Chúa ơi, con cần một cái gia đình. Lúc đấy con rất chỉ là bất ngờ, vì chỉ mới cầu trong có mấy một tuần gì đấy. Cầu thì không phải cầu, trong lòng nghĩ thôi, mới nghĩ tới thôi. Tại vì con là đạo Phật mà, gần đấy có nhà thờ, con tới ngồi đấy, con ngồi đấy thôi. Dần dần con, những người mà tới khi mà con còn nhiều cái bất ngờ nữa.
Rồi bây giờ thì con đến đây, rồi con đã xin cha cầu nguyện, rồi mọi người cầu nguyện cho con, và con đã được thoát khỏi sự dữ, thoát khỏi ma quỷ nó cám dỗ, nó ám ảnh con, để con có được tâm hồn bình an. Bây giờ con quyết định là con sẽ theo Chúa hay là không theo Chúa.
Cái tấm lòng của con thì trước kia con rất là mến Chúa. Khi mà trước mà, tại vì ông nội con á, là người đời mà người ông
bên... Rồi, bây giờ chuyện của ông nội của mọi người đã qua, chuyện quá khứ. Để hiện tại đây, giây phút này con đang đứng trước mặt mọi người, con nói cho mọi người biết là con có quyết định con theo Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa cho đến cùng hay không?
Dạ thưa cha là có. Tại
chỉ cần như vậy thôi, Chúa chỉ cần tấm lòng của con, lòng khao khát của con như vậy thôi. Còn con được tự do, con được tự do lựa chọn, và con chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó của con. Còn Chúa đấng nhiều lòng thương xót, con thấy dù con bỏ Chúa, dù con quy y, dù con muốn đi đâu thì đi, nhưng không thoát khỏi lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa, con càng tội lỗi, càng đau ốm, càng bệnh tật, càng bị rối loạn bao nhiêu thì Chúa càng xót thương con bấy nhiêu. Dẫu chỉ là con chỉ nghĩ vào trong nhà nguyện bế tắc hoàn toàn, thì một gia đình Công giáo không biết con, đã nhận con, chăm sóc cho con, lo lắng cho con mọi sự, từ chỗ ăn chỗ ở đến thuốc men. Đó là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Đấy là ngọn đèn đã được đặt lên giá, soi cho con thấy được lòng thương xót của Chúa. Cha và cộng đoàn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con, để lòng thương xót của Chúa luôn bao trùm cho cuộc đời của con, chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn của con, để con ra đi tiếp tục làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con có nhận, con có máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có, nhưng mẹ con mang lên Đắk Nông cho mọi người. Bây giờ con chỉ có thầy nhớ.
Rồi bây giờ cho Chúa tặng con một món quà xuân của lòng Chúa thương xót. Và một món quà, cái này rồi. Đây, có chữ này là chắc là của cha. Tặng cho con một món quà của lòng Chúa thương xót nha, đem về Đắk Nông cho ba má con, món quà Tết. Rồi bà vô trong nhà kho, nhà phòng tôi còn cái gói nào đem hết đây, có gì tặng hết cho ta cho rồi, để làm gì nữa. Chúng ta cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Mời anh. Rồi chúng ta thấy cái câu chuyện của cô bé đó, thấy Chúa kiên nhẫn đợi chờ chúng ta thấy không? Dù nó bỏ Chúa như vậy, dù nó chạy theo bất cứ một cái môi trường nào khác, bất cứ một con người nào khác, nhưng Chúa đấng nhiều lòng thương xót vẫn không bao giờ bỏ. Chúa tìm mọi cách Chúa cứu cho bằng được, và để hôm nay nó lên làm chứng cho Chúa. Còn con có được ơn gì của Chúa?
Dạ con là Phêrô Nuộn, con năm nay 37 tuổi, giáo sư Phương Nam, địa phận Thanh Hóa.
Nhưng... Rồi con nói chậm chậm, nó to lên. Con tên gì?
Con là Phêrô Nuộn. Con là giáo sư Phương Nam, tỉnh Thanh Hóa. Có vào đây trong Nam thì con sống ở Hóc Môn. Dạ.
Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng anh em này, thưa anh chị em. Rồi Luận 37 tuổi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha là con vào Sài Gòn này năm 2000 để làm ăn. Thì bản thân lúc đầu gốc của con ấy, thì có lẽ là con được là đất tốt, hạt giống rơi vào đất tốt. Nhưng mà sau khi mà làm 3-4 năm ở trong Sài Gòn ấy, thì con có theo bạn bè đi chơi. Và lúc đó ấy, thì xem người ta đá bóng, đá banh đấy hay chưa. Và bắt đầu là con tập tành cả cá độ, dần dần là con bị nghiện. Và trong 7 năm nay ấy, thì con làm bao nhiêu tiền ấy là con mang đi con cá độ hết. Và đến thời gian vừa rồi ấy, thì con muốn là con có cầu nguyện với Chúa là nếu mà cái này đấy là cái tội ấy thì xin Chúa cho con bỏ đá banh đi. Và nếu mà là cái thánh giá của con phải vác thì con xin chấp nhận. Và con có đến đây để viết thư xin khấn cũng như là nhắn tin cho cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Để đó nếu mà cái là sự tội ấy thì con để con bỏ đi, để con có làm ăn và có thể làm bác ái giúp đỡ mọi người. Thì thưa cha với lại cộng đoàn ấy là một sự mà tuyệt vời xảy ra với con, mà bản thân con cũng cảm thấy nó rất là bất ngờ. Và rõ ràng là con cũng không tin là linh nghiệm quá như vậy. Tại vì khi mà con đến với cộng đoàn này thì chỉ trước Noel một tuần. Và Noel thì con cũng tới đây. Từ đó đến giờ con tới đây khoảng 6 lần. Dạ. Ngày hôm qua con cũng tới và hôm nay con cũng tới. Thì nói thì nó đơn giản, nhưng mà thực sự để mà bỏ được ấy thì con cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Vì trước đó 4-5 năm trước ấy thì cái lý trí của con biết là dù mình có chơi như thế hoặc là uống rượu, cờ bạc, tất cả đều là cái xấu cả, mà mình có chơi thì cũng không bao giờ thắng được. Nhưng mà cái sự nghiện ở trong đầu ấy thì nó lại, mình lại không thắng được. Có khi con bỏ được 3 tháng, có khi con đã bỏ được 6 tháng, nhưng mà gặp bạn bè thì con lại quay lại. Có những lúc mà con đấu tranh với bản thân mình, cái tư tưởng thông minh của cái lý trí của mình nó mách cho mình là mình phải bỏ ấy, nhưng mà vẫn không thể nào bỏ được. Thưa cha, thưa cộng đoàn, là có những lúc mà con cảm thấy bất lực với lại bản thân mình không thể bỏ được. Mà con đi xe ngoài quốc lộ, con nghĩ giờ chỉ có, nếu mà muốn thắng được mới bỏ được thì mình chỉ có lái xe vào cái xe tải cái nó tông mình cái thì là mình bỏ. Nhưng mà như vậy
không bỏ cũng phải bỏ.
Dạ dạ, thưa cha, nhưng mà nếu con này, con lại nghĩ con là con cái của Chúa, nếu con làm vậy con sẽ mất ơn của Chúa. Con nghĩ là đến một lúc nào đó Chúa sẽ có một cái con đường cho mình đi. Thì thưa cha, là đến bây giờ thì con đã bỏ được.
Hallelujah. Lại quên rồi, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah.
Thưa cha, đây qua, tại vì con cũng có rất là nhiều anh em và bạn bè theo dõi chương trình, luôn theo dõi Buổi Cho Đời info của cha, thì qua đây con cũng muốn nhắn là mẹ con ấy thì là một người rất là sùng đạo. Làm 6 năm nay là theo lòng Chúa từng xót là cứ 3 giờ là đến đọc kinh. Mà nhiều khi là vợ con dâu con là con dâu của mẹ con về quê thì mẹ con cũng nói với lại con, vợ con là mẹ luôn cầu nguyện cho con. Nhưng mà không biết là có phải là chưa theo ý Chúa hay không mà chưa có được. Thì qua đây con cũng nói với mẹ con là mẹ ơi, cái lời cầu nguyện của mẹ đã được Chúa chấp nhận rồi.
Rồi con ra con nhận một món quà xuân, con về con gửi cho mẹ con nha. Món quà xuân là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, về con nói đưa tặng cho mẹ và nói rằng mẹ ơi, lời cầu nguyện của mẹ đã được Chúa nhận lời, con nay trở về, trở về. Lấy đã, lấy đã, lấy đã. Sòng đau thống hối không nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình. Con để con tặng cho mẹ con nha. Đây là món quà xuân và là một dấu chứng rằng con đã được Chúa biến đổi, hoán cải, bỏ được một cái đam mê mà chính Phao-lô cũng đã cảm nhận điều đó. Đó là điều tôi biết là xấu mà tôi cứ làm, điều tôi thấy rằng tốt thì tôi lại không làm, trong tôi luôn luôn có một cái giằng co giữa cái phần thượng và phần hạ, giữa cái tốt và cái xấu. Khốn cho tôi, Phaolô phải nhận điều đó, khốn cho tôi. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Phaolô đã vượt thắng được. Tôi, ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Rất nhiều lần mình biết rằng nói dối là xấu, ăn cắp là xấu, vợ nhỏ là xấu, rồi thì cờ bạc là xấu, nghiện hút là xấu, mà mình cứ làm. Và biết rằng thực thi, lại quên, thực thi và làm, nói lại, biết rằng và là điều tốt hay xấu, mà mình có làm hay không làm. Nhiều người biết là tốt mà vẫn không làm. Bằng chứng là có bao nhiêu người đi làm việc bác ái đâu, có bao nhiêu người đi làm việc thiện đâu. Có khi mình đi làm việc bác ái, đi làm việc thiện, nhưng mà vì danh của mình nhiều hơn, vì lợi của mình nhiều hơn, chứ đâu phải là vì bác ái, vì việc thiện. Còn muốn nói lời cuối.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn ấy, thì qua cái sự kiện đấy thì với con ấy, thì con lại không cảm thấy là hối hận, mà con lại cảm thấy một điều tuyệt vời ấy, là trước đây nhiều khi con theo Chúa nhưng mà nhiều lúc cũng còn mơ mơ hồ hồ chả. Nhưng mà qua cái điều này xảy ra thì con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Và chính cái điều đó thánh hóa thay đổi con. Bây giờ con nhìn tất cả anh em con, tất cả mọi người trong giáo xứ, rồi những người xung quanh con đều là anh em vợ con, đều là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, và làm cho tâm hồn con lúc nào con cũng thoải mái, con không còn bức xúc khó chịu rồi những cái năn tăn.
Hallelujah. Chúng ta thấy đấy mới thực sự là cái ơn biến đổi. Cơn biến đổi, ơn hoán cải tận căn là như vậy. Là mình thấy mình làm điều xấu, mình thấy làm điều sai, mình quyết tâm mình quay trở về. Và khi quay trở về, không phải là lúc nào mình cũng ngồi mình áy náy, mình ăn năn, mình dày dứt vì những cái chuyện mình đã làm. Nhưng con thấy một điều tuyệt diệu là ơn của Chúa. Con thấy điều tuyệt vời là bây giờ con thấy bình an, con thấy yêu thương anh em mọi người, con thấy được rằng là Chúa đã biến đổi con được hoàn toàn. Đó, cái ơn lớn đó là như vậy đó. Còn anh có được ơn của Chúa không? Rồi mời anh lên đây. Anh được ơn của Chúa như thế nào mà anh đeo tới 3 chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót, chứ đâu phải đùa đó thưa anh chị em. Đây cái nữa này, đó.
Dạ, thưa cha, con Phêrô Nguyễn Văn Trường. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa là từ sáng 4 giờ sáng nay con đi làm lục đục nong đong buôn bán minh tùng hết á. Đó, cái hôm nay con cũng hẹn xe là 11 giờ rưỡi lên làm nòng thương xót. Thì con cũng kêu ra một chiếc xe rồi con làm, con đi làm về cỡ khoảng 9 giờ. 9 giờ con về con kêu anh em trong xóm rồi chú bác được mười mấy người đang ngồi ngoài kia á. Dạ. Với lại em con nữa, rồi lên đây chia sẻ là được ơn Chúa là dẫn đường soi sáng đường con đi. Rồi con xin hết.
Tức là anh gặp những chuyện lung tung đủ thứ lo lắng hết, mà một trong những điểm mà anh đang khao khát là mong muốn là quy tụ và đưa mọi người đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Yeah. Đúng không?
Yeah.
Và qua bao nhiêu cái trục trặc, bao nhiêu cái khó khăn gì đó trở ngại, mà hôm nay cuối cùng thì anh đã đưa được người ta đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa để tham dự ngày cuối cùng trong tuần tĩnh tâm Tết, đúng không?
Dạ,
dạ đúng rồi thưa cha.
Hallelujah. Rồi anh có muốn nhận món quà xuân của lòng Chúa thương xót không?
Dạ, nhà con thì chắc nhiều lắm rồi. Dạ, nhưng mà tấm lòng của con thì đối với mọi người thì chỉ có Chúa mới hiểu được thôi. Dạ, thưa cha con xin.
Rồi, tạ ơn Chúa. Còn anh chị em nào nữa không? Còn ai nữa muốn lên để chia sẻ làm chứng cho Chúa vì ân huệ mà Chúa ban cho mình? Con à? Rồi, áo dài tím, quần vàng, ui sổi ơi, cho một tràng hoa tay với cô gái Việt Nam áo dài tím, quần vàng, thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Bích Thủy ở Sóc Trăng.
Con đến lòng thương xót Chúa này được 3 lần. Hôm nay con dẫn gia đình con lên tới đây. Xin Chúa lòng thương xót cầu nguyện cho cha được mạnh khỏe, để cha có sức khỏe để giúp cho cộng đoàn và gia đình của con. Con đã được ơn Chúa ban cho con lần trước. Con dẫn một chị bạn con bỏ nhà thờ 37 năm. Bây giờ chị đã được trở về với Chúa và được làm sổ gia đình công giáo. Và con có một đứa cháu ngoại 12 tuổi. Cái chân nó lỡ nước từ nhỏ tới lớn mà hôm rồi đi lên đây cha đặt tay trên đầu nó cầu nguyện, bây giờ nó sạch, nó không còn bệnh nữa.
Nó bệnh gì?
Không biết bệnh gì cha, mà cái chân nó lỡ nước hoài. Rồi bây giờ nó đi tới đây rồi về nó hết. Với mẹ với cha nó cũng cầu xin cho nó được học thức hóa. Bây giờ 2 vợ chồng nó được học thức hóa rồi cha. Rồi con đến đây con cảm ơn lòng thương xót cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Rồi con có dẫn một chị tôn giáo bạn, chồng mới chết rồi chị cũng khổ lắm. Chị không có đạo mà chồng chị thì có đạo. Hôm nay con dẫn chị lên để làm chứng lòng thương xót.
Mời chị lên đây. Chị đâu?
Chị Tiến.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người từ Sóc Trăng mà lặn lội lên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà mặc áo dài Việt Nam rất là đẹp, rất là dễ thương. Cháu của mình bị cái bệnh gì đó mà biết nó chân nó cứ chảy mủ, chảy máu ra lở đó. Đâu rồi? Lấy đi con. Trời ơi, lấy đi con. Rồi trong rồi lấy đi con. Rồi. Con kể cho mọi người coi con bệnh làm sao.
Dạ. Chào cha đây.
Làm sao?
Dạ.
Con tên là gì, mấy tuổi?
Dạ anh tên là Thái Bảo Tùng, 12 tuổi.
Thái Bảo Tùng hả? Thái Bảo Tùng 12 tuổi. Rồi Tùng bị đau chân sao, nói lại cho mọi người.
Dạ.
Chân con á?
Chân con bị gì nói đâu?
Chân con thì bị lỡ.
Hả?
Bị lỡ.
Bao nhiêu năm? Lâu chưa?
Dạ khoảng 3-4 năm rồi.
Chân con bị lỡ 3-4 năm rồi, bây giờ nó làm sao?
Bây giờ đỡ hơn nhiều.
Rồi bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Khỏi hết chưa?
Dạ gần hết
rồi. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa cho Thái Bảo Tùng. Rồi còn con? Con là người hả?
Con không có đạo.
Con không có đạo. Bây giờ gia đình con sao, kể cho mọi người nghe.
Dạ chồng con bị bệnh ung thư mới chết. Dạ. Thì con được mấy chị ở trong đạo tới đọc kinh rồi cầu nguyện, thành ra con đi theo đặng biết cái xin là cầu nguyện cho chồng con.
Rồi hôm nay con đến đây thì con thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Hôm nay con đến đây là người ngoại đạo, con đến đây con thấy sao, con mong ước gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ, mong ước cho chồng con được lên thiên đàng.
Mong ước cho chồng con được lên thiên đàng. Rồi trong hóa thay, thưa anh chị em, Chúa cho lên không?
Cho.
Cho. Chúng ta biết được là ơn cứu độ dành cho không phải chỉ riêng những người công giáo, mà ơn cứu độ dành cho hết tất cả mọi người. Giáo lý công giáo dạy chúng ta rằng những ai theo lương tâm của họ mà sống ngay lành, mà họ không được biết Chúa không phải vì lỗi của họ, thì họ cũng được ơn cứu độ. Nhớ dùng. Còn nếu mà họ không được biết Chúa vì lý do là cái đèn của ta không sáng, cho nên họ không được biết Chúa, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Nhớ nhé. Không phải là tôi có đạo, tôi là người công giáo rồi là thôi tôi cứ amen tắt đèn đi ngủ, không phải lo lắng gì cả. Không phải. Mà nếu ta không loan báo tin mừng, ta không làm chứng cho Chúa, ta không đi rao giảng tin mừng, ta là người sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vì biết bao nhiêu linh hồn không được biết đến Chúa. Chúa nói Faustina, nếu con không đi loan báo, không làm chứng, không đi loan truyền lòng thương xót Chúa, con sẽ phải trả lẽ về những linh hồn họ không được biết đến lòng thương xót của Chúa. Nhớ dùng. Nếu mà con không đi loan báo lòng thương xót của Chúa, làm cho những linh hồn khác họ không biết được đến lòng thương xót của Chúa, thì con phải trả lẽ về điều đó trước mặt Chúa. Nhớ dùng. Nhớ dùng. Không phải tôi không làm không sao, Không phải là tôi muốn làm thì làm, không làm cũng được. Không phải tôi không làm thì ai làm gì tôi. Tôi phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì mà tôi không làm cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Nhớ cho kỹ điều đó, thưa anh chị em. Ngày hôm nay, những người anh chị em này mãi từ Sóc Trăng mà đưa đứa cháu lặn lội đến đây để làm chứng cho Chúa, và điều mừng hơn nữa là ba mẹ đã được hợp thức hóa hôn phối. Có rất nhiều đôi hôn phối bị rối vì hoàn cảnh, vì có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân, mà có khi họ muốn mà cái cơ cấu, cơ chế rồi những quy tắc, quy định quá ngặt nghèo, quá khắt khe làm họ không hợp thức hóa hôn phối được. Chẳng hạn bắt họ phải đi học lại giáo lý hôn nhân 6 tháng mà họ đang đi làm. Làm sao họ có thể có thời giờ đi học giáo lý hôn nhân 6 tháng để hợp thức hóa hôn phối? Hay là bắt họ phải vào khóa học thế này thế khác, phải làm cách nào đó hướng dẫn họ riêng, dạy riêng, phải tùy theo cái thời giờ của họ, tùy theo cái hoàn cảnh của họ giúp họ. Chứ mình không thể bắt họ phải học vào cái khóa giáo lý hôn nhân, bắt họ phải học đúng 6 tháng hay là 3 tháng cứng nhắc như vậy, thì muôn đời họ cũng sẽ bị rối thôi. Chứ Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các linh mục là phải làm sao quan tâm chú ý đến từng hoàn cảnh, từng gia đình của họ, để mà giúp họ gỡ rối ra. Cho nên ở đây chúng tôi đã gỡ rối được 3 đôi hôn phối. Còn những anh chị em nào đang rối mà chưa gỡ được, mời anh chị em hãy đến, chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để gỡ, để giúp anh chị em học giáo lý hôn nhân theo hoàn cảnh của anh chị em, giúp anh chị em gỡ được hôn phối, để nếu mà mình hôn nhân khác đạo thì mình xin chuẩn khác đạo đi. Chứ mình cứ sống như vậy mình khổ, tội nghiệp người Công giáo, phải không? Tội nghiệp người Công giáo là không được xin tội rước lễ vì bị rối. Người không có đạo thì họ không có sao cả, nhưng mà người Công giáo chứ phải cố gắng giúp cho người Công giáo những đôi hôn phối nào bị rối. Hoặc là vì hoàn cảnh nào đó hai người lấy nhau mà chưa làm đám cưới, bìa có con cái rồi thì ngại ngần, thì tại sao mình không hợp thức hóa hôn phối đi để mình được xin tội rước lễ. Cho nên anh chị em nào biết những đôi hôn phối bị rối, xin giới thiệu đến chúng tôi để chúng tôi cố gắng tìm mọi cách giúp cho họ được đón nhận ơn nơi lòng thương xót của Chúa mà không bị trở ngại vì lý do rối hôn phối. Tạ ơn Chúa. Và tặng con một món quà xuân của lòng Chúa thương xót, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn con mong ước cho chồng con được lên thiên đàng. Anh chị em mình hứa sẽ cầu nguyện cho những người đã qua đời, trong đó có linh hồn của chồng của chị, để lòng thương xót của Chúa đưa anh ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đã nhận món quà của lòng Chúa thương xót để con đi về sống trong bình an, sống trong niềm vui của lòng Chúa thương xót nha. Rồi, ta hân hoan tạ ơn Chúa. À, thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua những giây phút mà những cung bậc khác nhau, những lúc mà lắng xuống, lúc trầm xuống, mà lúc thật nhộn lên, thật vui lên trong suốt một tuần tĩnh tâm Tết. Bây giờ mỗi người nhìn lại trong một tuần vừa qua, Chúa đã đong cho tôi bao nhiêu đấu, Chúa đã đong cho tôi biết bao nhiêu ân huệ, tôi có đón nhận ân huệ đó hay không, và tôi đã dùng ân huệ Chúa ban để tôi đong lại cho người khác như thế nào. Mỗi người nhìn lại năm vừa qua để bước sang năm mới, mình sẽ đong những cái đấu yêu thương, đong những cái đấu tha thứ, đong những cái đấu cảm thông. Còn những cái đấu hận thù, đấu ghen ghét, đấu ghen tị, đấu ghen tức, đấu giận hờn, thôi bỏ nó vào cái năm cũ, vứt nó vào cái xó đi, bỏ vào cái thùng rác đem, cho nó đem đi đâu thì đem. Bỏ không? Bỏ không? Hận thù? Ghen ghét? Bỏ là mình ném đi đó, bỏ là ném đi đó. Hận thù? Bỏ là phải bỏ chứ, bỏ cứ khoanh tay về sao bỏ. Hận thù? Ghen ghét? Giận hờn? Yêu thương? Bỏ luôn. Quên. Rồi anh chị em cầm trên tay cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. À, ai không có tập san thì cầm tấm hình lòng Chúa thương xót lên. Ai không có tập san thì cầm tấm hình lòng Chúa thương xót lên. Để chị em lựa chọn bỏ hay giữ, bỏ hay giữ nha. Đồng đấu nào thì sẽ được đồng bằng đấu ấy, hay là bị đồng bằng đấu ấy. Được chưa? Ai có cuốn sách cầm trên tay, cầm hết lên, cầm hết lên. Ai không có sách thì cầm tấm hình. Ai không sách cầm tấm hình. Cô này trả sách trả hình là sao? Cầm lên cho ai hết em chưa? Không có sách thì cầm hình lên. Được chưa? Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta giữ thì chúng ta giờ nha, nha. Giữ thì giờ lên, được chưa? Còn bỏ ta hạ xuống nha. Yêu thương. Giữ hay bỏ? Giữ. Mình đông bằng đấu yêu thương, đông bằng đấu yêu thương, đông bằng đấu hận thù, đông bằng đấu ghen ghét, đông bằng đấu tha thứ, đông bằng đấu làm bác ái. Vừa giữ mà cứ miệng thì bỏ. Nói giữ to lên, một là giữ hay là bỏ. Đông bằng đấu lòng thương xót, đông bằng đấu làm bác ái, đông bằng đấu thực thi yêu thương, đông bằng đấu tát mẹ nào tát mẹ đó. Chưa thấy khó, khó chưa? Trên cuộc sống của mỗi người chúng ta, xin Chúa cho mình tĩnh tâm. Mình nhìn lại trong năm vừa qua, tôi đã đông những đấu nào cho anh em tôi? Đấu yêu thương thì sẽ được yêu thương lại, đấu lòng thương xót thì sẽ được đông lại bằng đấu lòng thương xót. Còn nếu tôi đông những đấu hận thù, đấu ghen tức, đấu ghen tị, đấu ghen tuông, đấu kèn cựa, đấu nói xấu, đấu nghĩ xấu, đấu làm xấu, thì tôi cũng sẽ bị đông lại bằng cái đấu ấy. Gieo cái gì ta sẽ bị, hay gọi là được gặt cái đó.